Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 26 tháng 9 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày phần cuối bài viết, tính hài hước và sự thánh thiện theo Đức Phanxicô. Trong tông huấn Gaudete et Exultate của Đức Cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, giám mục giáo phận Quy Nhơn. Kế đó là các tiết mục, hành trình với lời Chúa, gương chứng nhân, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn. Hôm nay thứ Tư trong tuần thứ 25 thường niên.
Một đời con theo Chúa chẳng ngại chi, dẫu có phải dầm mưa nắng đổ. Trọn tình yêu làm hành trang cuộc đời con, hiến thân vì muôn ngàn tội nhân. Dù bao tố thét gào quanh con, xin cứ yên lòng bước theo Ngài. Dù thời gian phai màu hương sắc, xin được trung thành giữ vững niềm tin. Bao nhiêu ân lành Ngài đổ xuống đời con, lấy chi bao bề tình Ngài như biển lớn. Mãi đây trên dòng đường dài,
khi lắm lo giữa chân
thì trọn đời con luôn đi theo bước của Ngài.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 1 đến câu 6. Khi ấy, Chúa Giêsu gọi 12 tông đồ lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người nói, anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. Khi anh em vào bất cứ nhà nào thì ở lại đó, và cũng từ đó mà ra đi. Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy rũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ. Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo tin mừng và chữa bệnh khắp nơi. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Theo lẽ thường, khi phải làm việc gì hay phải đi xa, chúng ta chuẩn bị rất nhiều thứ, lo toan tư bề, sao cho công việc và dự tính của chúng ta dễ dàng đưa đến thành công nhất. Tuy nhiên trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu sai các tông đồ đi thi hành sứ vụ là loan báo tin mừng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Trong hành trình này, Chúa Giêsu đã không trao tiền để cho các ông làm vốn khởi nghiệp, cũng không đào luyện tay nghề, cũng chẳng có sự gửi gắm trước. Ngài ban cho các ông năng lực và quyền phép của Ngài, và dặn các ông rằng, anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có mặc hai áo. Khi anh em vào bất cứ nhà nào thì ở lại đó, và cũng từ đó mà ra đi. Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy rũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ. Với lời căn dặn này, các ông ra đi, rảo qua các làng mạc, loan báo tin mừng và chữa bệnh khắp nơi. Ở đây, Chúa Giê-xu nhấn mạnh đến hai yếu tố cần thiết trong hành trình sứ vụ của các tông đồ. Thứ nhất là không để cho cuộc đời bị chi phối bởi tiền tài danh vọng, nhưng gắn bó mật thiết với Chúa hơn bất cứ điều gì khác. Thứ hai là người môn đệ luôn có quyền năng của Chúa và tình yêu của Chúa Cha đồng hành. Như vậy, tinh thần của người loan báo tin mừng là trở nên tự do thanh thoát, để các ông luôn biết cậy trông vào Thiên Chúa. Đồng thời, cũng giúp cho các ông không kiêu ngạo khi thành công, không chán nản khi thất bại. Chỉ có tin mừng, chỉ có nước Thiên Chúa và ơn cứu độ của mọi người mới là tất cả mà thôi. Bởi lẽ, tất cả đều do quyền năng Chúa. Chính Thiên Chúa là chủ, là người sai đi, còn các môn đệ là dụng cụ Thiên Chúa dùng để bày tỏ tình yêu của Ngài. Do đó, thành quả của công cuộc truyền giáo đến từ Thiên Chúa và sự nhiệt thành cộng tác của những sứ giả tin mừng. Bên cạnh đó, Chúa Giê-xu không muốn cho các môn đệ đi tiếp thị hay quảng cáo tin mừng, nhưng muốn các ông là những chứng nhân, những sứ giả hết lòng tín thác vào Chúa và nhiệt tâm tông đồ. Bởi thế, Chúa muốn cho các ông phải là những người trước hết có kinh nghiệm về sự quan phòng của Chúa, và phải là những người sống tinh thần phó thác tuyệt đối vào Chúa cách rõ nét nơi cuộc đời của mình. Có như vậy, lời rao giảng của các ông mới có giá trị. Quý ông bà và anh chị em thân mến, với sứ điệp của lời Chúa hôm nay, chúng ta dễ dàng nhận ra rằng niềm hy vọng mà các tông đồ và mỗi Kitô hữu chúng ta hướng đến. Niềm hy vọng ấy không đặt nền trên các con số của những người rửa tội, hay trên tổng số các công việc bác ái chúng ta đã làm, nhưng dựa trên Thiên Chúa, đấng chúng ta phó thác mọi sự. Niềm hy vọng này giúp chúng ta không bị cám dỗ về thành quả chúng ta làm được, càng không phải là bởi sức riêng hay tài năng cá nhân, nhưng là bởi ơn Chúa, bởi sức mạnh của Thánh Thần và bởi lòng nhân hậu của Chúa Cha. Có được niềm hy vọng này, mỗi Kitô hữu chúng ta can đảm bước ra khỏi cuộc đời mình, sẵn sàng đứng về phía người nghèo, những người bị bỏ rơi, người không được bênh vực và hết lòng phục vụ họ. Bởi chính Thiên Chúa đứng về phía người bé mọn. Chúng ta không mang cái tôi ích kỷ của mình đến cho tha nhân, nhưng mang Chúa Giê-xu, và qua Chúa Giê-xu, mang tình yêu của Thiên Chúa Cha trên trời cho anh chị em của mình. Lạy Chúa Giê-xu, xin hãy sai chúng con đi. Xin thanh tẩy trí lòng chúng con khỏi những toan tính lợi lộc trần thế. Xin thêm ơn trợ giúp, để chúng con luôn trung thành sống cho Chúa, cho dẫu có phải bước đi giữa bao nguy hiểm và chông gai, nhưng luôn có Chúa là gia nghiệp và là niềm hy vọng của chúng con. Amen.
Đường về nơi cung thánh là đây, chốn con tìm tựa nương tháng ngày. Nguồn tình yêu còn nung nấu thì hồn con bước sang chân mong đừng đổi thay. Dù cuộc sống có nhiều cam go, theo Chúa con nào lắng lo gì. Này đời con tay Ngài đưa lối, bên Ngài tin lòng không hay sợ chi. Bao nhiêu ơn lành
Ngài đổ xuống đời con, lấy chi bao đền tình Ngài như biển lớn. Mãi đây trên dòng đường dài,
khi lắng lo giữa chân ai,
thì trọn đời con ơi đi theo bước của Ngài.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đình Tuấn trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong phần tin tức hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn bài tường thuật chuyến viếng thăm quốc gia Letoni của Đức Thánh Cha Francisco hôm 24 tháng 9 vừa qua. Trong chuyến viếng thăm ba quốc gia vùng Baltic. Trước hết, sau khi rời Lithuania hôm 24 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco bắt đầu chuyến viếng thăm quốc gia thứ hai trong chuyến viếng thăm ba nước vùng Baltic, đó là quốc gia Letonia. Khi đến phi trường Riga, từ trên máy bay bước xuống, Đức Thánh Cha đã được Tổng thống Raimonds Vezonis cùng với Đức Tổng Giám mục sở tại Brignil Sankovic tiếp đón, và hai em bé trong y phục truyền thống tặng hoa cho Đức Thánh Cha trước hàng quân danh dự. Tiếp đến, Đức Thánh Cha về phủ Tổng thống cách đó 9 cây số để dự nghi thức đón tiếp chính thức với quốc thiều và phần giới thiệu hai phái đoàn. Tại phòng khánh tiết, Đức Thánh Cha ký vào sổ vàng lưu niệm và hội kiến riêng trước khi chào thăm gia đình ông Tổng thống. Kế đến, sau cuộc hội kiến riêng, Đức Thánh Cha đã được Tổng thống mời sang hội trường bên cạnh để gặp gỡ 500 nhân vật, gồm các quan chức chính quyền Letonia, đại diện các giới xã hội và ngoại giao đoàn. Lên tiếng sau lời chào mừng của Tổng thống Vezonis, Đức Thánh Cha ca ngợi tài năng của nhân dân Letonia. Qua dòng lịch sử, đã bao nhiêu lần biết biến những nghịch cảnh và khó khăn thành những điều tích cực. Từ những thử thách đau thương về xã hội, chính trị, kinh tế và tinh thần, cho những chia rẽ và xung đột trong quá khứ. Ngày nay, Letonia trở thành một trong những trung tâm chính về mặt văn hóa, chính trị và hải cảng trong vùng. Đức Thánh Cha đã áp dụng cho Letonia lời Thánh Vịnh 30, Chúa đã biến tiếng than của con thành vũ điệu. Đề cập đến sự kiện Letonia đang kỷ niệm 100 năm giành được độc lập, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, quý vị đang mừng kỷ niệm 100 năm độc lập, một thời điểm ý nghĩa đối với đời sống của toàn thể xã hội. Quý vị biết rất rõ cái giá của nền tự do mà quý vị đã phải chinh phục và tái chinh phục. Sở dĩ nền tự do có thể đạt được là được nhờ những cội rễ của quý vị, như thi hào Genta Maurina thường nhắc nhớ và đã gợi hứng cho nhiều người trong quý vị. Ông viết, những căn cội của tôi ở trên trời. Quả thực nếu không có khả năng nhìn lên cao, hướng tới những chân trời cao cả hơn, nhắc nhớ chúng ta về phẩm giá siêu việt, vốn là thành phần của mỗi người, thì sẽ không thể tái thiết đất nước của quý vị. Khả năng tinh thần nhìn xa hơn được cụ thể hóa trong những cử chỉ bé nhỏ hàng ngày, cử chỉ liên đới, cảm thông, giúp đỡ nhau, nâng đỡ và mang lại cho quý vị tinh thần sáng tạo cần thiết, để tạo nên năng động mới về xã hội, đứng trước những toan tính thu hẹp và loại trừ vẫn luôn luôn đe dọa xã hội. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sự hiện diện của giáo hội công giáo tại Letonia, trong sự cộng tác với các giáo hội Kitô khác. Ngài nói, sự kiện này là dấu chỉ chứng tỏ có thể phát triển tình hiệp thông trong những khác biệt. Điều này diễn ra khi chúng ta có can đảm vượt lên những xung khắc bên ngoài, và nhìn vào phẩm giá sâu thẳm của mỗi người. Như thế, chúng ta có thể khẳng định rằng, Mỗi khi, trong tư cách là cá nhân và cộng đoàn, chúng ta học cách nhắm cao hơn, vượt lên trên những tư lợi của mình, thì sự cảm thông và dấn thân đối với nhau sẽ biến thành tình liên đới. Và điều này, hiểu theo nghĩa sâu xa nhất, sẽ trở thành một cách thức xây dựng lịch sử. Trong một môi trường, trong đó, những xung đột, căng thẳng và cả những đối nghịch trong quá khứ, nay có thể đạt tới một sự hiệp nhất đa dạng, mang lại một cuộc sống mới. Như trong quá khứ, Tin Mừng đã nuôi dưỡng đời sống của dân tộc quý vị, thì ngày hôm nay, Tin Mừng cũng có thể tiếp tục mở ra những con đường để đương đầu với những thách đố hiện nay, bằng cách đề cao giá trị của những khác biệt, nhất là thăng tiến sự hiệp thông đoàn kết giữa tất cả mọi người. Giã từ phủ Tổng thống Lettoni vào lúc 10 giờ, Đức Thánh Cha đã đến Đài Tự Do, cách đó gần 1,5 cây để đặt vòng hoa tưởng niệm. Cuối cùng, sau cuộc gặp gỡ Tổng thống, các quan chức chính quyền Lettoni, Đức Thánh Cha Francisco đã có buổi cầu nguyện đại kết tại Riga, Lettoni. Khi đến nhà thờ Santa Maria, Đức Thánh Cha đã được Đức Tổng giám mục Tin Lành Luther đón tiếp, và ngài chào thăm 10 vị thủ lãnh các hệ phái Kitô khác, trước khi bắt đầu buổi cầu nguyện, với khoảng 1,600 người tham dự. Và trong số những người hiện diện cũng có ông bà Tổng thống. Khi đi rước vào thánh đường, Đức Thánh Cha đã viếng mộ Thánh Medardo, vị giám mục đầu tiên của miền Livonia, qua đời năm 1196 và được an táng tại đây. Sau lời chào mừng của Đức Tổng giám mục Janis Varnas của Luther ở Riga và sau 2 bài đọc sách thánh, Đức Thánh Cha đã có bài giảng bằng cách đi từ sự kiện, sự nổi tiếng của đàn phong cầm trong thánh đường này. Đức Thánh Cha nói, trong nhà thờ chính tòa này có một trong những đàn phong cầm cổ kính nhất tại Âu Châu, và là đàn lớn nhất thế giới khi được khánh thành. Chúng ta có thể tưởng tượng được đàn này đã đồng hành với cuộc sống, với tinh thần sáng tạo, trí tưởng tượng và lòng đạo đức của tất cả những người, đã để cho mình được âm điệu của đàn dẫn đưa. Đàn này là một dụng cụ của Thiên Chúa và của con người, giúp nâng cao cái nhìn và tâm hồn. Ngày nay, đàn phong cầm tại đây là biểu tượng của thành phố Riga và nhà thờ chính tòa này. Đối với dân cư tại đây, đàn này là thành phần của đời sống, truyền thống và căn tính của họ, hơn là một đàn phong cầm vĩ đại. Trái lại, đối với du khách, hiển nhiên nó là một tác phẩm nghệ thuật cần biết đến và chụp hình. Và đây chính là một nguy cơ mà người ta luôn gặp phải, nghĩa là từ người ngụ cư trở thành du khách. Biến điều mang lại căn tính cho chúng ta thành một đồ vật của quá khứ, một vật thu hút du khách, và là một đồ bảo tàng viện gợi lại những cử chỉ quá khứ, có giá trị cao về lịch sử, nhưng không còn làm rung động con tim của những người nghe nó nữa. Cùng một điều như thế cũng có thể xảy ra cho đức tin. Chúng ta có thể không còn cảm thấy mình là những tín hữu Kitô cư ngụ tại đây, để rồi trở thành du khách. Hơn nữa, chúng ta có thể khẳng định rằng, toàn thể truyền thống Kitô có thể chịu chung một số phận. Rốt cuộc, truyền thống ấy trở thành một đồ vật quá khứ, đóng khung trong các bức tường của các nhà thờ chúng ta, không còn vang lên một âm điệu có khả năng đánh động và gợi hứng cho cuộc sống và tâm hồn những người nghe. Tuy nhiên, như bài tin mừng chúng ta vừa nghe, đức tin của chúng ta không còn giữ kín nữa, nhưng làm cho người khác nhận biết. Và đức tin ấy âm vang trong các môi trường khác nhau của xã hội, để tất cả có thể chiêm ngắm vẻ đẹp của đức tin và được ánh sáng đức tin ấy soi sáng. Đức Thánh Cha cảnh giác rằng, nếu nhạc tin mừng không còn được diễn tả trong cuộc sống chúng ta và bị biến thành một vẻ đẹp của quá khứ, thì nó sẽ không còn biết phá vỡ cái nhịp đều đều làm nghẹt thở. Nó ngăn cản không cho niềm hy vọng được sinh động. Như thế, nó làm cho tất cả những cố gắng của chúng ta trở nên vô ích. Nếu nhạc phúc âm không còn rung động trong lòng chúng ta, thì chúng ta sẽ mất niềm vui nảy sinh từ lòng cảm thông, sự dịu dàng phát sinh từ lòng tín thác, khả năng hòa giải bắt nguồn từ ý thức mình luôn được tha thứ và được sai đi. Nếu nhạc tin mừng không được chơi trong các nhà chúng ta, các quảng trường, những nơi làm việc, trong chính trị và kinh tế, thì chúng ta sẽ dập tắt âm điệu khích động chúng ta chiến đấu cho phẩm giá mỗi người nam nữ, thuộc bất kỳ nguồn gốc nào. Khép kín chúng ta trong cái tôi của mình mà quên đi tập thể. Căn nhà chung có liên quan đến tất cả mọi người. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc đến lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu, xin Cha cho tất cả chúng được nên một để thế gian tin. Ngài nói, cô đơn và đơn độc là những sự dữ tệ nhất ngày nay. Nhờ ơn Chúa, những lời này còn tiếp tục âm vang mạnh mẽ giữa chúng ta. Chính Chúa Giê-xu trước khi chịu hy sinh đã cầu xin Chúa Cha. Chính Chúa Giê-xu Ki-tô, khi nhìn thẳng vào thánh giá của Ngài và của biết bao nhiêu anh chị em chúng ta, không ngừng cầu khẩn Chúa Cha. Đó là tiếng thì thầm liên lỉ cầu nguyện, vạch ra con đường chúng ta phải theo. Đắm chìm trong kinh nguyện, trong tư cách là tín hữu tin nơi Chúa và giáo hội của Ngài, chúng ta mong ước sự hiệp thông ân phúc của Chúa Cha vốn có từ đời đời. Chúng ta tìm được con đường hiệp nhất, có thể thể hiện cho mọi phong trào đại kết. Trong thập giá đau khổ của bao nhiêu người trẻ, người già và trẻ em thường bị bóc lột, những người thiếu ý nghĩa, thiếu cơ may và cô đơn. Trong khi nhìn Chúa Cha và anh chị em mình, Chúa Giê-xu không ngừng cầu khẩn, xin cho tất cả chúng được hiệp nhất. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, sứ mạng truyền giáo ngày nay tiếp tục đòi chúng ta phải hiệp nhất với nhau. Chính sứ mạng truyền giáo đòi chúng ta hãy ngưng nhìn những vết thương quá khứ và mọi thái độ tự tham chiếu để tập trung vào kinh nguyện của Thầy Chí Thánh. Chính sứ mạng ấy đòi phải có một âm nhạc tin mừng, không ngừng vang dội nơi các quảng trường của chúng ta. Có thể một số người nêu vấn nạn, thời đại chúng ta đang sống thật là khó khăn và phức tạp. Một số người khác có thể nghĩ rằng, trong các xã hội chúng ta, các tín hữu Kitô ngày càng ít môi trường hoạt động và bị giảm ảnh hưởng vì vô số các yếu tố như trào lưu tục hóa hoặc những chủ trương cá nhân chủ nghĩa. Nhưng điều này không thể làm chúng ta có thái độ khép kín, tự vệ và càng không thể cam chịu. Chúng ta không thể không nhìn nhận rằng, chắc chắn thời nay không dễ dàng, nhất là những anh chị em đang cảm nghiệm sự lưu đày hoặc tự đạo vì đức tin. Nhưng chứng tá của họ giúp chúng ta khám phá rằng, Chúa tiếp tục kêu mời chúng ta sống tin mừng trong vui tươi, với lòng biết ơn và quyết tâm. Nếu Chúa Kitô coi chúng ta xứng đáng sống thời nay, trong giờ này, thì chúng ta không thể để cho sự sợ hãi đè bẹp chúng ta, và không thể để giờ này trôi qua mà không đón nhận nó với niềm vui trung thành. Chúa sẽ ban cho chúng ta sức mạnh để biến mỗi thời, mỗi lúc, mọi hoàn cảnh, thành cơ hội hiệp thông và hòa giải với Chúa Cha và với anh chị em, nhất là những người ngày nay bị coi là thấp kém hoặc là đồ loại bỏ. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, sự hiệp nhất mà Chúa kêu gọi chúng ta luôn luôn một sự hiệp nhất để thi hành sứ mạng truyền giáo. Sự hiệp nhất ấy đòi chúng ta đi ra ngoài, đến với tâm hồn dân chúng và các nền văn hóa, xã hội hậu tân tiến chúng ta đang sống. Chúng ta sẽ thành công trong sứ mạng đại kết này nếu chúng ta để cho được thấm nhuần Thánh Linh, đấng có thể phá vỡ những khuôn khổ nhàm chán đang cầm giữ chúng ta và làm cho chúng ta ngạc nhiên trước sự sáng tạo liên tục của Ngài. Mỗi khi chúng ta tìm cách trở về nguồn mạch và phục hồi sự tươi mát nguyên thủy của tin mừng, thì sẽ nảy sinh những con đường mới, những phương pháp sáng tạo mới, những hình thức diễn tả mới. Những dấu chỉ hùng hồn hơn, những lời đầy ý nghĩa mới mở cho thế giới ngày nay. Sau bài giảng của Đức Thánh Cha, buổi cầu nguyện đại kết được tiếp nối với cuộc rước nến sáng của các trẻ em, tiến đến trước giếng rửa tội, và cộng đoàn xướng lên và cầu cho các ý nguyện hiệp nhất và sứ mạng của giáo hội. Tiếp đến là kinh lạy Cha và nghi thức trao ban bình an. Từ giã nhà thờ chính tòa Tin Lành Luther, Đức Thánh Cha đã đến viếng nhà thờ chính tòa Thánh Gia-cô-bê tông đồ của Công giáo chỉ cách đó 350 mét. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tường thuật chuyến viếng thăm quốc gia Letonia của Đức Thánh Cha Francisco hôm 24 tháng 9 vừa qua, trong chuyến viếng thăm ba quốc gia vùng Baltic của Ngài. Bản dịch Việt ngữ do Linh Mục Giuse Trần Đức Anh, dòng Đa Minh, thực hiện từ Vatican. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn!
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần cuối bài viết Tính hài hước và sự thánh thiện theo Đức Francisco trong tông huấn Gaudete et Exsultate của Đức cha Matteo Nguyễn Văn Khôi, giám mục giáo phận Quy Nhơn. Đức cha Matteo tiếp tục bài viết như sau. Trong tông huấn Gaudete et Exsultate, Đức Francisco viết: các thánh không rụt rè, rầu rĩ, chua chát hay u uất, cũng không mang một vẻ mặt thê thảm. Các ngài rất vui tươi và đầy khiếu hài hước lành mạnh. Mặc dù rất thực tế, các ngài vẫn phản chiếu một tinh thần tích cực và hy vọng. Đời sống Kitô hữu thì đầy niềm vui trong thánh thần, vì hoa quả thiết yếu của đức ái là niềm vui, vì ai yêu thương thì vui mừng được kết hợp với người mình yêu, đức ái đem lại niềm vui. Sau đó, Đức Thánh Cha viết, niềm vui của Kitô hữu thường đi kèm với một cảm thức hài hước. Chẳng hạn, chúng ta thấy điều này rõ ràng nơi các thánh Thomas More, Vincent Paulo và Philippe Neri. Cùng với niềm vui, sự hài hước cũng là một dấu chỉ của sự thánh thiện, vì nó vừa phát sinh từ một tâm hồn vui tươi, vừa đem lại niềm vui cho kẻ khác. Hơn nữa, nếu thánh nhân là con người được coi là siêu thoát, thì đồng thời cũng phải là con người biết hài hước. Bởi vì sự hài hước ăn rễ sâu trong sự siêu thoát của nhân cách đối với hoàn cảnh sống. Theo nghĩa này, mỗi vị thánh trong tiềm năng là một người có óc hài hước, cả khi xem ra như ngài rất nghiêm nghị, ít nói, đối với những ai không đủ khả năng để hiểu sự hài hước của ngài. Các thánh gây ngạc nhiên cho chúng ta, các ngài làm ta áy náy, vì bằng đời sống của mình, các ngài thúc bách chúng ta vứt bỏ một tình trạng xoàn xỉnh buồn tẻ và ảm đạm. Trong bài nói chuyện với giáo triều Roma ngày 22 tháng 12 năm 2014, Đức Francisco nói, một con tim đầy Thiên Chúa là một con tim hạnh phúc, chiếu tỏa và làm lan rộng niềm vui, nó được minh chứng ngay lập tức. Chúng ta đừng đánh mất tinh thần vui tươi, óc hài hước, thậm chí tự cười mình. Những điều đó làm cho người ta dễ mến, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn. Một chút hài hước thật là tốt dường nào. Chúng ta sẽ làm tốt nếu thường đọc kinh của Thánh Thomas More. Tôi vẫn đọc kinh đó hàng ngày. Câu cuối trong kinh nguyện của More là, lạy Chúa, xin cho con một cảm thức hài hước tốt lành. Xin ban cho con ơn hiểu biết những trò đùa, để khám phá trong cuộc sống một chút niềm vui, và có thể chia sẻ niềm vui với người khác. Ngày nay, trong một xã hội nặng về kỹ thuật, khiến con người ngày càng trở nên như những cái máy, người ta muốn tìm lại cho mình một khuôn mặt nhân bản hơn, nên đã định nghĩa con người là một con vật biết cười. Vì cười là nét đặc trưng của con người, khác với các sinh vật khác. Để có thể hài hước và tạo nên niềm vui và nụ cười cho kẻ khác, thì chính mình phải là người vui vẻ, thoải mái. Đó là điều kiện tiên quyết cho nghệ thuật hài hước. Vì vậy, người có tâm trạng buồn phiền, tâm hồn cằn cỗi, cố chấp, bất an, giận hờn, ganh ghét, nhỏ nhen, không thể có khả năng hài hước. Để có được khả năng đó, cần phải tu tâm, dưỡng tính, tạo nên một bản lĩnh đạo đức, cao thượng, với tâm trạng lạc quan, thanh thản, vui vẻ hòa nhã, cùng với một trí tuệ sáng suốt, bén nhạy, có khả năng ứng biến khôn khéo, với lời lẽ ý nhị đúng thời đúng lúc, từ đó mới có thể truyền được niềm vui cho kẻ khác. Như thế, sự hài hước cũng là một cách để tự đào tạo nhân cách của mình. Nhân cách chúng ta đề cập ở đây không chỉ là nhân cách nói chung, nhưng là nhân cách Kitô hữu, mà đỉnh cao là sự thánh thiện Kitô giáo. Nếu sự hài hước giúp phát huy sự thánh thiện nơi con người, thì nó cũng góp phần vào sự hoàn thiện nhân cách của họ, như lời Đức Phanxicô động viên và giải thích. Bạn đừng sợ nên thánh. Sự thánh thiện không tước đi năng lực, sức sống hay niềm vui của bạn. Trái lại, bạn sẽ trở thành điều mà Chúa Cha nhắm đến khi tạo nên bạn, và bạn sẽ trung thành với bản ngã sâu xa nhất của mình. Việc ta phụ thuộc vào Thiên Chúa sẽ giải phóng ta khỏi mọi hình thức nô lệ và giúp ta nhận ra phẩm giá cao cả của mình. Sự hài hước nói lên lòng biết ơn Thiên Chúa. Nụ cười là một trong những món quà tuyệt vời nhất Thiên Chúa gửi đến cho con người. Ngoài ra, nụ cười còn là dấu chỉ của ân sủng. Đức Ratzinger đã viết, ở đâu sự hài hước không còn, thì ở đó chắc chắn cũng không còn tinh thần của Đức Kitô, vì niềm vui là dấu chỉ của ân sủng. Niềm vui của người tín hữu là một thái độ nói lên lòng biết ơn của họ đối với Thiên Chúa, vì biết bao ơn lành Ngài ban xuống cho họ. Vì thế, Đức Phanxicô đã viết, chúng ta nhận dồi dào mọi sự từ Chúa để hưởng dùng, đến nỗi sự buồn phiền có thể là một dấu chỉ của thái độ vô ơn. Chúng ta có thể quá bận tâm với chính mình đến mức không thể nhận ra những quà tặng của Thiên Chúa. Với tình yêu của người cha, Thiên Chúa bảo chúng ta, con ơi, hãy làm cho đời con tốt đẹp, đừng từ chối không hưởng một ngày vui. Ngài muốn chúng ta có thái độ tích cực, biết ơn và thoải mái. Ngày gặp may mắn, hãy cứ vui hưởng. Thiên Chúa dựng nên con người vốn đơn sơ ngay thẳng, nhưng chính họ lại đi tìm đủ chuyện rắc rối quanh co. Dù gặp trường hợp nào, chúng ta cũng giữ thái độ tích cực và bắt chước Thánh Phaolô. Tôi đã học biết vui lòng với điều tôi có. Thánh Francisco Assisi đã sống tinh thần này. Ngài có thể tràn ngập lòng biết ơn trước một mẩu bánh mì khô, hay hớn hở ngợi khen Thiên Chúa chỉ vì một thoáng gió mát mơn trớn qua khuôn mặt mình. Các tín hữu không phải chỉ vui để bày tỏ lòng biết ơn khi được Chúa ban an lành hạnh phúc, mà còn vẫn có thể vui và thậm chí còn tỏ ra hài hước để nói lên lòng biết ơn Thiên Chúa cả khi gặp thử thách gian nan. Như ông Job đã nói trong cơn quẫn bách, thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi, xin chúc tụng danh Đức Chúa. Cuộc đời của các Kitô hữu trên trần gian là một cuộc đời đầy gian nan thử thách, tuy nhiên họ vẫn luôn vui cười và thậm chí còn biết hài hước, vì họ ý thức mình được Thiên Chúa yêu thương và đồng hành. Chúa Giê-xu bảo đảm với chúng ta, anh em sẽ ưu sầu, nhưng nỗi ưu sầu của anh em sẽ biến thành niềm vui. Thầy sẽ đến với anh em, và lòng anh em sẽ vui mừng, và không ai có thể tước mất niềm vui của anh em. Thầy nói với anh em những điều này, để niềm vui của Thầy ở trong anh em, và để niềm vui của anh em được trọn vẹn. Những thời khắc khó khăn có thể xảy đến, khi mà thập giá xuất hiện, nhưng không gì có thể phá hủy niềm vui siêu nhiên, vốn, thích nghi và thay đổi, nhưng luôn luôn bền bỉ, ngay cả như một tia sáng phát xuất từ sự xác tín trong lòng chúng ta rằng, sau tất cả, chúng ta được yêu thương vô hạn. Niềm vui ấy mang lại sự an toàn sâu xa, niềm hy vọng vững chắc, và một niềm vui thỏa thiêng liêng mà thế gian không thể hiểu hay quý trọng. Sở dĩ các tín hữu có thể vui cười và hài hước ngay trong thử thách như thế là vì chính niềm vui ấy là một ân huệ do Thiên Chúa ban, chứ không phải tự sức họ. Điều này mời gọi chúng ta hân hoan sống tâm tình biết ơn về ân ban mà mình hoàn toàn bất xứng này. Niềm vui và nụ cười phát xuất từ một tâm hồn hài hước, khiến cho bất cứ điều tồi tệ nào cũng có thể vượt qua hoặc chấp nhận dễ dàng. Mahatma Gandhi viết, óc hài hước là cây gậy giữ thăng bằng khi chúng ta đang bước đi trên sợi dây cuộc đời. Nếu chúng tôi không có óc hài hước, thì chắc chắn chúng tôi đã tự tử lâu rồi. Ai cũng ghê sợ bệnh phong cùi, nhưng khi cha Damien, vị tông đồ nổi tiếng của các bệnh nhân phong tại đảo Molokai, thấy mình bị nhiễm bệnh ấy thì vui vẻ nói, tuyệt, từ nay, thay vì bắt đầu bài giảng bằng câu, anh chị em thân mến, tôi sẽ nói là, thưa các bạn phong thân mến của tôi. Các thánh dẫn ta tới sự thánh thiện trong tươi cười. Người ta kể lại rằng, thánh Tomamor, lúc lên máy chém, đã nói với Lý Hình, xin hãy giúp tôi bước lên, còn lúc xuống thì tôi xuống một mình cũng được. Sau thời cách mạng Pháp năm 1789, tinh thần bài giáo sĩ tại nước này đang lên cao. Một hôm, có hai sĩ quan từ lâu đã mất đức tin, đang đi trên đường, thì nhìn thấy từ đằng xa cha thánh Joan Maria Vianney với chiếc áo dòng đen, đang đi ngược chiều về phía mình. Hai viên sĩ quan mới nói với nhau, nghe đồn rằng ông cha này đạo đức thánh thiện và bác ái. Vậy, chúng ta hãy thử xem ông ta thực sự có lòng thương người như người ta đồn đãi hay không. Vậy khi cha thánh đến gần, hai chàng sĩ quan giả bộ người lỡ đường và nói với ngài rằng, thưa cha, chúng con là những binh sĩ về phép, dọc đường bị trộm móc túi hết cả tiền bạc và phải nhịn đói. Vậy xin cha giúp chúng con một ít tiền để mua thức ăn cho đỡ đói. Cha thánh lộ vẻ lúng túng, đoạn ngài bảo hai người chờ một chút, rồi ngài tiến đến một bụi rậm. Một ít phút sau, ngài bước ra tiến lại gần hai chàng thanh niên với chiếc quần tây được xếp ngay ngắn trên tay và nói, tiền bạc thì tôi không có, nhưng hai anh có thể cầm đỡ chiếc quần này của tôi đem bán, mặc dù nó cũ nhưng vẫn còn bán được đấy. Lúc ấy, hai chàng sĩ quan quá xúc động mới thú thực rằng họ chỉ có ý thử ngài thôi. Hai chàng cũng cho ngài biết họ đã bỏ đức tin từ lâu. Này nhìn thấy tấm gương sáng của ngài, họ muốn xin xưng tội và hứa sẽ giữ đạo đàng hoàng. Bấy giờ, cha thánh ngước mắt lên trời và nói, lạy Chúa, ngài thật quá ư quảng đại, con chỉ hy sinh có một chiếc quần cũ mà Chúa lại ban cho con những hai linh hồn. Lời nguyện tạ ơn đầy tính hài hước của cha thánh Vianney đã bộc phát một cách hết sức tự nhiên từ một niềm tri ân sâu xa đối với Thiên Chúa. Kết luận, con người là con vật biết cười, và nụ cười là một bông hoa mà Thiên Chúa đã sớm đặt trên môi miệng chúng ta, ngay từ thời thơ ấu. Trước khi biết diễn tả bằng bất cứ cách nào, trẻ thơ đã biết nhoẻn miệng cười, và cái cười của nó làm cho mọi người được sung sướng. Trước khi con người làm bất cứ việc gì, họ đã biết nô đùa. Trong những lúc như thế, họ cảm thấy thật là hạnh phúc. Nhưng trong nền văn minh vật chất và khoa học kỹ thuật ngày nay, con người có nguy cơ trở thành những bộ máy vô hồn, phải vận hành theo một cơ chế đã được lập trình sẵn. Cuộc sống bị ngột ngạt khó thở do ảnh hưởng của những chủ thuyết một chiều. Đến độ không dám nói những gì mình nghĩ, không dám làm những gì mình muốn. Tất cả những điều đó đã đánh cắp niềm vui của họ. Ngày xưa, Chúa Giê-xu đã phản ứng lại sự cứng nhắc của luật Mô-xê bằng cách giới thiệu con đường nên thánh qua bài giảng trên núi, mở đầu bằng tám mối phúc thật chứa chan niềm vui, ngay cả trong đau khổ thử thách. Này, Đức Phanxicô cũng muốn phản ứng lại nền văn minh vật chất đầy tiếng động vô hồn buồn bã của máy móc, bằng cách hướng dẫn dân Chúa đi trên con đường thánh thiện bằng niềm vui mà Chúa Giê-xu đã đem lại. Với sức mạnh của niềm vui này, con người có thể xây dựng sự thánh thiện của mình bằng những nụ cười khi được hạnh phúc, hay bằng những hài hước lúc gặp khó khăn, với tất cả tâm tình biết ơn Thiên Chúa vì những ơn lành Ngài ban khi bình an cũng như lúc gặp nghịch cảnh. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối bài viết Tính hài hước và sự thánh thiện theo Đức Phanxicô trong tông huấn Gaudete et Exsultate của Đức cha Matteo Nguyễn Văn Khôi, giám mục giáo phận Quy Nhơn. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang học sách ngôn sứ Nahum. Tuần vừa rồi, Đức cha Louis đã giới thiệu tư tưởng thần học tổng quát của sách Nahum: Thiên Chúa công bình, không dung thứ tội bất công. Tuần này, chúng ta tìm hiểu chi tiết nội dung. Trước hết, Đức cha trình bày cho chúng ta cơn thịnh nộ của Thiên Chúa và sấm ngôn niềm hy vọng phục hồi Israel. Đức Chúa là Thiên Chúa hay ghen tương và báo oán, sẽ không để kẻ dữ thoát khỏi sự trừng phạt. Tuy nhiên, Người là Thiên Chúa quyền năng, cho nên đôi khi Người dùng biện pháp mạnh qua những biến cố lịch sử, cũng là để thực hiện ý định đưa dân của Người quay trở về với giao ước và loan báo niềm hy vọng. Kẻ cường quyền bạo ngược một ngày nào đó sẽ thất bại, và những người bị áp bức, nếu vẫn trung thành với Thiên Chúa, thì Người cho hồi phục danh dự và vinh quang.
Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc ba chương tương đối ngắn mà chúng ta cũng không thể đọc hết được. Bây giờ chúng ta đọc hai đoạn thôi. Ví dụ, đọc cơn thịnh nộ của Đức Chúa là một, những sấm ngôn hy vọng là hai, và chương ba nếu có giờ. Bây giờ đọc xong rồi xin anh chị em nhận xét cái điều chúng ta đọc nhé. Từ câu 2 đến câu 8. Thiên Chúa ghen tương và báo oán, Đức Chúa là đấng báo oán, Người nổi cơn lôi đình, Đức Chúa báo oán những kẻ thù địch. Những kẻ thù của Người, Người tỏ lòng oán hận, Đức Chúa chậm giận, sức mạnh của Người thật phi thường, Đức Chúa không để kẻ dữ thoát khỏi hình phạt, Người bước đi trong cuồng phong bão táp, mây là bụi dưới chân Người, Người ngâm đe biển cả khiến nó phải cạn, Người làm cho mọi sông ngòi phải ráo khô, Ba-san và Cát-men phải kiệt sức, đồng cỏ Li-băng bị héo tàn, trước nhan Người núi chuyển rung và đồi tan chảy, trước nhan Người mặt đất chấn động cùng với hoàn cầu và toàn thể dân cư. Người thịnh nộ nào ai đứng nổi, Người nổi lôi đình ai đứng vững được chăng? Cơn giận Người trút xuống như lửa, trước nhan Người đá tảng cũng vỡ tan. Đức Chúa thật tốt lành, chính Người là thành lũy chở che trong những ngày khốn quẫn. Người biết những ai ẩn náu bên Người, ngay cả khi nước lũ tràn ngập, Người tiêu diệt kẻ nào đứng lên chống lại Người. Người đẩy quân thù địch vào bóng tối. Đại ý của đoạn vừa rồi, tác giả muốn nói về ai, đối tượng nào vậy? Chính Thiên Chúa. Thế thì tác giả muốn nói cái gì? Đặc tính gì của Thiên Chúa? Thiên Chúa hay ghen. Rồi gì nữa? Hay ghen đi liền với báo oán. Rồi gì nữa? Ý tưởng gì nữa? Xin Chúa quyền năng, bởi vì trước mặt người tất cả, kể cả thiên nhiên đó, thí dụ núi này cũng phải chuyển rung này, đồi cũng phải tan chảy. Trước nhan người này, mặt đất cũng phải chấn động, và tất cả hoàn cầu cũng như toàn thể dân cư. Cái quyền năng, toàn năng của Đức Chúa nói như vậy để dọn đường cho cái chuyện là Ngài có thể khiến cho một biến cố chính trị trên toàn thế giới nó xảy ra trong cái đường hướng Ngài muốn. Cái quyền năng của Ngài nó vượt lên trên cái suy nghĩ bình thường của con người. Cái quyền năng ở chỗ đó. Nhưng mà chúng ta phải hiểu cái ý định cuối cùng của Thiên Chúa là cái gì. Nó liên quan tới cái ý tưởng Thiên Chúa hờn ghen hay ghen và báo oán. Vậy thì cái ý định cuối cùng của Ngài là gì? Ngài muốn đưa con người ta quay trở về lại với cái giao ước. Khi mà con người, nhất là dân giao ước đó, bỏ cái con đường đã ký kết với Ngài, đi chệch ra khỏi con đường đó, thì thường là các tiên tri gọi những con người hay những dân tộc ấy là những kẻ ngoại tình. Đó là cái cách dùng thường xuyên. Và khi ngoại tình thì người chồng ghen tương. Đó là cái ngôn ngữ của Hô-sê mà một số ngôn sứ khác cũng dùng, cũng thường dùng. Nghĩa là để diễn tả về Thiên Chúa phải dùng ngôn ngữ loài người thôi. Mà muốn dùng ngôn ngữ của loài người một cách gợi hình gợi sát dễ hiểu nhất để diễn tả một Thiên Chúa là tình yêu đó, là trung thành, do cái chữ misericordia thì không có gì khác hơn hay hơn là hình tượng tình yêu nam nữ. Cho nên khi nói Thiên Chúa hay ghen, Thiên Chúa báo oán thì đừng nghĩ theo nghĩa đen, theo kiểu loài người, mà đó là một ngôn ngữ hình tượng. Cái ý thâm sâu ở đằng sau là Ngài muốn đưa người ta quay trở về lại với giao ước, với hôn ước, để họ trung thành. Nhưng mà để làm điều đó, Ngài sẵn sàng dùng những phương thế mạnh tay để người ta sực tỉnh. Trong đó có công cụ chính trị. Hay ghen, nhưng mà cái hay ghen nó nói lên cái tình thương, cái tình yêu. Chứ không phải hay ghen của một cái người quyền thế tàn bạo. Nhớ rằng trong Cựu Ước chưa có mặc khải trực tiếp Thiên Chúa là tình yêu như là Tân Ước, mà mặc khải tình yêu dưới cái dạng Thiên Chúa là đấng trung thủy, trung thành, là đấng giàu lòng thương xót. Cái chữ Hesed để chỉ Thiên Chúa đó, mà người ta dịch là đấng thương xót, giàu lòng thương xót, cũng có nghĩa là đấng trung thành. Trung thành trước hết với chính mình, và muốn những người mình tạo dựng cũng trung thành với chính mình. Chậm giận, một Thiên Chúa phải dùng tới thời gian, nghĩa là đã nhẫn nại bao nhiêu lâu nay rồi. Thế nhưng mà để trung thành với chính mình, Ngài phải đưa dân trở về lại với chính mình qua những cái khí cụ, những cái phương thế của con người, trong đó có phương thế về chính trị. Đó là cái nhìn của Nahum, cái nhìn đức tin ở trong những biến cố chính trị xã hội của thế giới và của đất nước của ông. Đó là cái đoạn thứ nhất chúng ta đọc. Bây giờ chúng ta tiếp tục đọc cái đoạn thứ hai. Ngôn sứ nào khi đọc xong cũng đều xoa hết. Sophonia cũng vậy. Bây giờ chúng ta đọc cái đoạn mà Ngài xoa, đó là cái đoạn kế tiếp. Lời sấm về Giu-đa và Ninive câu 9 cho tới câu 2, trên 2 câu 1. Một đoạn nói về Ninive, đoạn sau nói về Giu-đa. Khi nói về Giu-đa thì Ngài an ủi, tạo nên niềm hy vọng. Các ngươi mưu đồ gì chống lại Đức Chúa? Chính người sẽ ra tay tiêu diệt, cơn khốn quẩn sẽ không xảy ra nữa. Dù có chằng chịt như bụi gai và ngất ngư như những kẻ say khướt, chính từ nơi ngươi sẽ xuất hiện một kẻ mưu toan làm điều dữ chống lại Đức Chúa, một kẻ thi hành ý định của Satan. Đức Chúa phán thế này: dù chúng có được trang bị đầy đủ và đông đảo đến mấy đi nữa, chúng cũng sẽ bị quật ngã và tiêu vong. Ta đã hạ nhục ngươi, nhưng ta sẽ không còn hạ nhục ngươi nữa. Giờ đây ta sẽ bẻ gãy ấp của nó trên ngươi.
Ta đã phán thế của ngươi, này Đức Chúa truyền lệnh hạ ngươi.
Ngươi sẽ chẳng còn kẻ nối dõi tông đường. Ta sẽ cho triệt hạ tượng tạc tượng đúc khỏi đền thần của ngươi. Ta sẽ khiến phần mộ ngươi nên đồ ô nhục. Kia trên các đồi núi xuất hiện người đi loan báo tin mừng và công bố bình an. Này hỡi Giuđa, hãy mừng lễ, hãy giữ trọn các lời khấn hứa, vì kẻ thừa hành của Satan không còn qua lại nơi ngươi nữa, nó đã bị tiêu diệt hoàn toàn.
Đặc biệt là đoạn cuối cùng các anh chị vừa đọc đấy, đó là khơi lên niềm hy vọng dưới cái hình ảnh của một người đi trên các núi đồi, những bước chân loan báo tin mừng. Đoạn đó Isaiah nói rồi phải không? Cái chữ loan báo tin mừng lần đầu tiên nhắc tới trong Cựu Ước là Isaiah, và đây một lần nữa lại nhắc lại, chưa nói đến tin mừng của Đức Giêsu Kitô, nhưng đã bắt đầu xuất hiện cái chữ loan báo tin mừng ở đây, nói lên niềm hy vọng của Israel. Qua cái niềm hy vọng này, chúng ta thấy điều gì? Dẫu là một nước hèn, nghèo, yếu so với cái đế quốc Giuđa, như các anh chị thấy trên bản đồ, Giuđa có chút xíu tèo tèo ở cái góc, trong khi Assu nó rộng mênh mông như vậy. Thế nhưng mà Chúa muốn thì Giuđa vẫn thắng, Assu vẫn bại như thường. Qua cái nhìn về Babylon, Media và Ba Tư tấn công Ninive thì nó không nhận ra bàn tay Thiên Chúa, kẻ cường quyền bạo ngược rồi một ngày cũng sẽ thất bại. Còn những người bị áp bức, những người vẫn trung thành với Chúa, đặc biệt là số sót, Thiên Chúa sẽ cho hồi phục danh dự vinh quang. Và với cái lời hứa về đấng Messiah đó, người Do Thái vẫn trong cái não trạng mong chờ một dòng giống David quay trở lại nắm quyền, đưa đất nước trở về vinh quang thời David. Thế cho nên Na-khum vẫn nhìn trong cái nhìn này của người Do Thái Cựu Ước nói chung. Nghĩa là cho dẫu ông nhìn đây là bàn tay của Thiên Chúa, nhưng cũng không vượt ra ngoài cái giới hạn của chủ nghĩa Messianism mà Cựu Ước, vẫn là mong chờ một chiến thắng vẫn còn trên bình diện con người. Nhìn ra bàn tay Thiên Chúa đó, qua cái sự Ninive sụp đổ ấy, rằng đó cũng là chiến thắng gián tiếp của người Do Thái, vì mọi áp bức cường quyền không còn nữa. Và thế nhưng cái niềm hy vọng của Do Thái và của Na-khum vẫn là một niềm hy vọng trần thế, vẫn là mong một người, một ngày nào đó, cái người được Thiên Chúa chọn, Thiên Chúa sức dầu, gọi là đấng Messiah hay đấng Christus, sẽ đến để lãnh đạo dân. Người đó thuộc dòng tộc David, nghĩa là dòng tộc nhà vua, để đưa Israel trở về với vinh quang thời cha ông David Salomon. Vẫn là một cái nhìn trần tục. Đó là tiến trình mặc khải tiện tiến, anh chị em. Đừng đòi người ta có một cái nhìn của Tân Ước và của chúng ta như ngày nay. Lịch sử tiện tiến, mặc khải tiện tiến, nó phải cần thời gian.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Biệt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được tiếp tục nói về cuộc đời của Thánh Giáo Hoàng Gioan 23, vị Giáo Hoàng nhân hậu và đầy thần khí. Sau 29 năm miệt mài làm sứ vụ tòa thánh và ngoại giao ở các nước khó khăn như Bulgaria, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, năm 1953, Giám mục Roncalli được tấn phong làm hồng y và đặt làm thượng phụ giáo chủ Venezia. Ngài chia sẻ, đời giám mục mà cứ phải ngồi bạc giấy và làm ngoại giao thì tội nghiệp quá. Tôi bắt đầu sứ vụ trực tiếp vào tuổi mà người khác kết thúc hoạt động của mình, tuổi 72. Trong sứ vụ mới của mình, hồng y thượng phụ Roncalli đã nhiệt thành, cởi mở tiếp xúc và giúp đỡ mọi người. Từ sáng sớm, Ngài đã đi tản bộ trên đường phố còn trống vắng, ghé thăm dân lao động, anh bán tranh, anh hầu bàn quán cà phê, bắt tay người gác cửa khách sạn, hỏi han bà bán rau và cô hàng hoa. Còn buổi tối, Ngài xuống bến đò nói chuyện với dân chài ở gondola. Năm 1958, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 qua đời. Trong cuộc bầu giáo hoàng mới, ai cũng để ý tới tên tuổi của vị tổng giám mục thành Milan, Giovanni Battista Montini. Ngài là nhân vật lừng lẫy và tài danh, và ai cũng đoán là Ngài sẽ là giáo hoàng mới. Thế nhưng, khi 51 vị hồng y vào phòng họp bầu, sau 4 ngày, các vị đã chọn hồng y thượng phụ giáo chủ thành Venezia là Angelo Roncalli làm giáo hoàng mới. Ngày 28 tháng 10 năm 1958, hồng y Angelo Roncalli đã trở thành vị giáo hoàng thứ 261 của Giáo hội Công giáo và lấy danh hiệu là Gioan thứ 23. Ở tuổi 78, tất cả mọi người đều cho rằng Ngài chỉ là đấng chuyển tiếp giữ ngôi vị trong một thời gian ngắn để chờ đợi cuộc họp mới bầu lại giáo hoàng cho nhiệm kỳ tới. Thế nhưng chính Ngài lại nói, 78 tuổi mới làm giáo hoàng thì chắc chả có gì lớn. Rồi ngẫm nghĩ một lát, Ngài nói tiếp, nhưng tin tưởng vào Chúa thì không việc gì phải lo ngại. Việc đầu tiên vị tân giáo hoàng làm là cùng một lúc tấn phong 23 vị hồng y, trong đó có hồng y Giovanni Battista Montini, người sẽ kế vị ngài sau này. Với 23 vị hồng y mới, tổng số hồng y của giáo hội lên 75 vị, vượt qua con số truyền thống là 70 vị như giáo hoàng Sisto đã ấn định năm 1586. Dần dần, dân chúng khám phá ra một nhân cách độc đáo nơi vị giáo hoàng mới này. Khi thấy ngài bỏ cung điện không báo trước, đi sang bệnh viện nhi đồng thăm các cháu thiếu nhi và vào trại giam thăm tù nhân. Khi thăm các tù nhân, ngài nói, phải luôn luôn tôn trọng phẩm cách của người sống chung quanh mình, từ kẻ cao sang nhất đến người hèn mạt nhất. Người ta tính rằng giáo hoàng Gioan 23 đã ra khỏi điện Vatican hơn 100 lần để viếng các lao xá, bệnh viện, thánh đường, nhà mồ côi và trường học. Đây quả là một sự đoạn tuyệt đối với thói quen từ thời giáo hoàng Pio thứ 9, nghĩa là các giáo hoàng không ra khỏi nước tòa thánh trừ những trường hợp đặc biệt hoặc để nghỉ mát ở cung điện Castel Gandolfo. Đức Giáo Hoàng Gioan 23 không muốn chịu tù túng trong đất tòa thánh. Ngài muốn tiếp xúc với quần chúng, muốn có dịp cảm thông với mọi người. Ngài đi hành hương ở Loreto, Assisi và nhiều nơi khác. Tại Assisi, Ngài đã tới viếng mộ Thánh Phanxicô khó khăn. Dân lao động có thể bao vây quanh Ngài để nói chuyện. Thanh niên du đảng tại các trại cải huấn thì hoan hô ầm trời khi Ngài đến thăm và tặng quà. Linh mục Casalis nhận xét, chưa có ai trong chức vụ giáo hoàng mà ung dung như thế. Người ta yêu mến Đức Gioan 23 vì đã làm cho nội dung tin mừng của đạo bấy lâu nay được bao bọc trong bầu khí tôn nghiêm đền thánh, bỗng trở nên hồn nhiên và hiện thực. Vì xét cho cùng, đó cũng là cung cách của Đức Giê-xu tìm đến với mọi người. Đức Giê-xu của hoa cỏ đồng nội, của thiếu nhi, của người nghèo, của thập giá và nước trời. Trong một bài báo quan trọng, nhà báo Robert Elson của tờ Life viết, đứng trước Ngài, ai ai cũng cảm nhận được nhân cách của Ngài. Nhân cách đó là đức khiêm tốn và bao dung, phản ánh cả một nếp sinh hoạt nội tâm phong phú và sâu xa. Một ông lão mang một tình thương nhân loại, một tình thương thấm thiết, một vị giáo hoàng có một tình phụ tử nồng nàn mà ai nấy đều kính yêu khi được trò chuyện cùng Ngài. Dưới triều đại của Ngài, một biến cố rất lớn và có tầm ảnh hưởng quan trọng trong lịch sử giáo hội đã xảy ra. Đó là Ngài triệu tập Công đồng Vaticano II và đưa giáo hội nhập cuộc vào thế giới tân tiến của thời đại ngày nay. Qua tông sách Humanae Salutis, Ngài triệu tập Công đồng chung thứ 21, quen gọi là Công đồng Vaticano II. Công đồng nghiên cứu về mọi mặt của giáo hội như đời sống phụng vụ, các mối quan hệ xã hội, giáo hội và thế giới hiện đại, giáo hội công giáo và phong trào đại kết. Một năm sau khi nhậm chức, ngày 25 tháng Giêng năm 1959, Ngài loan báo ý hướng của mình về việc triệu tập một công đồng đại kết để cập nhật hóa giáo hội. Ngài đã mời các quan sát viên ngoài công giáo đến dự công đồng và thành lập một ban thư ký cho việc hiệp nhất. Sau một thời gian làm việc chuẩn bị khẩn trương, công đồng đã khai mạc ngày 11 tháng 10 năm 1962, sau hơn 3 năm chuẩn bị. Dù tin tức được phổ biến, nhưng ít người nghĩ đây là một biến cố quan trọng. Nhưng Ngài muốn đây là lúc mở toang các cửa sổ của giáo hội để nhận một luồng gió mát mới mẻ thổi vào. Giáo hội đang cần sự tiến bộ để theo kịp những trào lưu tân tiến. Nhà báo Francis Major chia sẻ, khi hỏi giáo hoàng Gioan 23 về công đồng chung Vaticano II, chương trình ra sao, khi nào khai mạc, thì được Ngài trả lời, để xem Chúa bảo sao đã. Đức giáo hoàng Gioan 23 là một con người phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa, và luôn sống kết hiệp với Chúa để nhận ra ý Chúa. Và Chúa đã thực hiện những điều kỳ diệu qua Ngài, một dụng cụ hữu ích trong bàn tay của Thiên Chúa. Chúng tôi sẽ tiếp tục nói về cuộc đời của Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 trong chương trình tuần tới. Rất mong quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
làm nhân chứng cho Ngài trong cuộc trần này. Sao Chúa lại gọi con đem tin mừng cho người mọi nơi? Vì đời con có gì đâu, có đáng gì đâu để đem tin mừng. Biết rằng con nhỏ bé mà thôi, nhưng vững tin nơi Ngài, xin vâng bước theo Ngài. Này gần lòng con vang lên, vang lên rộn rã, ánh sáng soi dẫn con lên đường, ý Chúa con dẫn đâu coi thường. Nguyện một đời luôn trung tín, tâm tư hứa bao tình mến, ra đi minh chứng cho lời Chúa, để muôn đời tin nhận nước trời. Này Chúa lại gần con, và âu yếm ban lời lúc con ngủ say. Con ngỡ ngàng khi nghe tên con được đổi lại từ đây, và Ngài đổi mới lòng con, thanh hóa đời con phút giây đăng trình. Thế rồi trong ánh nắng bình minh chan chứa bao ân tình, con gieo bước an bình. Này đàn lòng con vang lên, vang lên rộn rã, ánh sáng soi dẫn con lên đường, ý Chúa con dám đâu coi thường. Nguyện một đời luôn trung tín, tâm tư hứa bao tình mến, ra đi minh chứng cho lời Chúa, để muôn đời tin nhận nước trời. Niềm yêu mến không hề phai tàn, Ngài ơi, con biết cuộc đời con như chim đậu trên cành cây mới. Vì Ngài đã thắp vào con đôi cánh để bay khắp bốn phương trời. Dẫu cành cây đôi lúc oằn đi, chim vẫn ca vang lời cao sao Chúa muôn đời. Chúa đang gọi tên con khi con đứng bên đường lúc chiều dần buông. Con cứ tưởng như mơ theo chân Ngài đi vào vườn nhỏ. Dù rằng con biết cận khăn với Chúa thời gian có chi muộn màng, đáp lại ơn Cha đã gọi con, xin mở tay thi hành theo như ý Cha truyền. Này đàn lòng con vang lên rộn rã, ánh sáng soi dẫn con lên đường, ý Chúa con dẫn đâu coi thường. Nguyện một đời luôn trung tín, tâm tư hứa bao tình mến, ra đi minh chứng cho lời Chúa, để muôn đời tin nhận nước trời. Này đàn lòng con vang lên rộn rã, ánh sáng soi dẫn con lên đường, ý Chúa con dẫn đâu coi thường. Nguyện một đời luôn trung tín, tâm tư hứa bao tình mến, ra đi minh chứng cho lời Chúa, để muôn đời tin nhận nước trời.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
trong lễ cầu
sẽ tan trong vui sướng,
ăn theo trong nước mắt
sẽ về thưa niềm vui đẹp thay
vui đẹp trời.
Ở một vùng truyền giáo nọ, một ngày kia, có một em bé gái tiều tụy, đói rách và mang bệnh phong hủi, bị dân làng dùng gậy gộc và gạch đá xua đuổi ra khỏi làng. Giữa cảnh hỗn loạn ấy, một nhà truyền giáo đã xông ra, ẵm em bé trên tay để bảo vệ em khỏi những trận đòn và những viên gạch đá đang ném bừa bãi vào tấm thân bé bỏng của em. Thấy có người mang em bé đi, dân làng mới chịu rút lui. Với những giọt nước mắt vui mừng lăn trên má, em bé hỏi vị cứu tinh của mình, tại sao ông lại cứu con? Nhà truyền giáo đáp, vì Thiên Chúa đã tạo dựng nên cả hai chúng ta, cho nên chúng ta đều là con Thiên Chúa, là anh chị em của nhau và phải luôn yêu thương giúp đỡ nhau. Suy nghĩ một chút, em bé cất tiếng hỏi, con có thể làm gì để tỏ lòng biết ơn sự cứu giúp của ông? Nhà truyền giáo mỉm cười đáp, con hãy trao tặng cho những người khác tình yêu của con, càng nhiều càng tốt. Kể từ ngày ấy, em bé đã đến sống trong một trại phong hủi, vui vẻ băng bó các vết thương cho những bệnh nhân phong hủi khác và ân cần đút cơm cho họ. Em đã luôn yêu mến tất cả mọi người trong trại, và 3 năm sau, em bé ấy đã trút hơi thở cuối cùng của mình trong tình thương và sự tiếc nuối của các bệnh nhân khác. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã khẳng định, con người thời đại thích nghe các chứng nhân hơn là những thầy dạy, và nếu họ có nghe thầy dạy thì cũng bởi vì những thầy dạy này là các chứng nhân. Điều này đã được chứng minh trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe. Không phải bằng lời nói hoặc những bài diễn thuyết hùng hồn về Thiên Chúa, mà chính hành động dũng cảm, xả thân của nhà truyền giáo đã giúp cho em bé bị phong hủi trong câu chuyện trên đây được biết về Thiên Chúa. Và rồi nhờ hạt giống đức tin và tình yêu đó, em cũng đã trở thành một chứng nhân của tình yêu cho những người phong hủi cùng cảnh ngộ với em. Sắc lệnh Argentes về hoạt động truyền giáo của giáo hội đã nhấn mạnh đến tính chất truyền giáo trong bản tính của giáo hội. Nói cách khác, bản chất của giáo hội là truyền giáo, bắt nguồn từ lệnh truyền của Chúa Giêsu. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Do đó mà suốt dòng lịch sử của giáo hội, từ lúc khởi đầu cho đến ngày hôm nay, đã luôn có rất nhiều thành phần dân Chúa trở thành những nhà truyền giáo, nhiệt thành dấn thân cho công cuộc truyền giáo của giáo hội. Họ đã can đảm rắc gieo tin mừng và tình thương của Chúa nơi những vùng đất đầy nguy hiểm và khó khăn. Thậm chí, rất nhiều người trong số họ đã hy sinh tính mạng và vĩnh viễn nằm xuống nơi những vùng đất ấy. Theo một số liệu thống kê, chỉ từ năm 1990 đến năm 2016, đã có 1.112 vị mục tử, cũng như các nhà truyền giáo Công giáo bị giết chết. Trong số đó, có cha Fausto Tentorio, một nhà truyền giáo người Ý, bị ám sát tại vùng truyền giáo Mindanao, Philippines năm 2011. Có nữ tu Isabel Sola Matas, người Tây Ban Nha, đang dấn thân phục vụ những người nghèo khổ tại Haiti, đã bị giết chết vào ngày 2 tháng 9 năm 2016. Và còn rất nhiều nhà truyền giáo khác mà sự dấn thân và hy sinh của họ đã để lại bao niềm thương nhớ và cảm phục trong lòng con người của thời đại hôm nay. Truyền giáo trong bối cảnh đa văn hóa, đa tôn giáo và đa sắc tộc là một thách đố lớn cho các nhà truyền giáo hôm nay. Chúng ta cầu nguyện cho các vị truyền giáo đang quên mình ở những miền đất xa xôi, đầy khó khăn và nguy hiểm. Và chúng ta cũng không quên các vị truyền giáo đang nỗ lực và tận tụy gieo rắc tin mừng của Chúa tại các thành phố lớn, nơi mà những tập tục và lối sống mới, cũng như những thể thức mới về văn hóa và truyền thông, đang ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, thánh đồng truyền giáo vẫn đang rất mênh mông và vẫn đang vang dội lời mời gọi của Chúa. Các con hãy đi, này ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Xin Chúa hãy luôn gìn giữ và che chở các nhà truyền giáo khỏi những hiểm nguy của sứ vụ và ban thêm nghị lực cũng như mọi ơn lành cần thiết, giúp họ chu toàn sứ mạng cao cả này, để qua họ tin mừng của Chúa được lan rộng đến tận cùng trái đất. Amen.
Trong nước mắt sẽ về chưa tìm
thấy, ôi đẹp thay những bước chân trong nước mắt và người về trong câu ca tay ôm bó lứa lòng mừng bao la
đẹp thay
những bước chân theo mong cứu chuộc
đẹp
thay đẹp thay những bước chân giáo dục theo
đường anh theo trong lễ thờ trong vui thương.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.